Thế bây giờ thầy hỏi thăm các quý sư cô mới biết chứ cái bọn tí y này thì biết gì. Thầy hỏi thăm lớp Tỳ Kheo Ni đấy, tại làm sao chuỗi tràng của chúng mình Phật các tổ lại dạy phải để 108 hột, sao không để 100 hột cho nó tròn, hay là để 110 hột đi cho nó tròn, mà lại lẻ loi con số 8, 108, tại sao thế? Nghĩa là căn, lãnh, cảnh trần, mắt, thọ, sắc, con đọc cả 6 cái đấy, tai, thọ, âm, thanh, thế, con nói đủ cả 6 đi, nó mở ra, nó thọ, đấy, cảnh ở bên ngoài, đi qua con mắt, cắm Phật trong tâm chúng mình. Cái âm thanh từ bên ngoài đi qua cái tai. Nói thế chứ thật ra bên ngoài làm gì có. Và nãy chúng mình vừa nói làm sao? Cái âm thanh nó ở đâu? Chỉ rung động không khí. Nhưng mà cứ theo người thế gian, người ta, mình nói theo cái hiểu của người thế gian. Đấy. Cái âm thanh từ bên ngoài qua cái tai cắm Phật và tâm. Đấy. Thế là ở mũi thì nhận thời thọ cái gì?
Dạ, thọ cái mùi hương.
Mùi thơm?
Dạ.
Thực ra mùi thơm có thật không?
Dạ không, có mặt.
Thế làm sao chúng ta lại ngửi cái mùi thơm? Đấy, cái mùi, chính cái thần kinh của mình nó biến ra cái cảm giác thơm hay hôi, chứ không phải ở cái phân tử bên ngoài. Dạ, chúng ta cái thần kinh ở mũi, cái tế bào ở thần kinh ở mũi thì nó lõm xuống ở đầu, cái tế bào nó lõm xuống. Thế mà cái thần kinh ở lưỡi thì đầu cái tế bào nó nhô lên, chúng ta thấy cái chấm trắng trắng, đấy là đầu từng cái tế bào thần kinh. Đấy. Thế mà cái tế bào ở mũi, thần kinh ở mũi nó lõm xuống, cho nên những các cái phân tử ở ngoài, ví dụ như cái hoa hồng nó cũng có thở, những các cái hay đống rác nó cũng có những các cái phân tử nó theo không khí, nó đi vào gió đưa vào mũi, thì vào những cái chỗ lõm ấy. Đấy, cho nên là trong đăng nghiêm của mình Đức Phật nói là do hai trần thông và tắc mà thành ra có cái mùi thơm mùi hôi. Đấy. Thế thì đấy, thế cái phân tử nó vào cái tế bào, cái chỗ lõm của cái tế bào thần kinh đấy, mà rồi chính cái thần kinh nó gặp cái phân tử ấy, nó khởi lên cái cảm giác thơm hay là hôi. Vậy thì cái thơm cái hôi gọi là cảm giác, mà cảm giác ấy, cảm rồi giác biết, là cái chuyện cái biết của cái thần kinh thôi, chứ không phải có thật cái mùi thơm mùi hôi mình nắm được, mình đem mình cân hay mình bỏ túi, nó là cái không có, chỉ là do cái thần kinh của mình cảm mà giác biết cái này hôi không dùng được, cái này thơm ta dùng được. Đấy. Đó là cái phân biệt của chúng mình, để tánh, tâm tánh của mình nó có những cái phương tiện để nó phân biệt, cho nên cái thơm hôi là không có. Cũng như chúng mình ấy, đường đó, thì chúng mình gọi là ngọt, nhưng cái ngọt nó không phải là ở đường mà ở đâu, cũng là cái cảm giác của thần kinh ở lưỡi khi nó chạm vào cái chất đường, nó chạm vào cái chất ớt, thì nó khởi lên cái cảm giác để nó phân biệt các thứ. Thế cho nên ngọt không phải ở đường, mà cay không ở ớt, mà chính là ở đâu? Ở cái thần kinh mình ấy, nó do cái chạm xúc, trong kinh gọi là do hai trần hợp và ly, do cái chạm xúc mà nó khởi lên cái cảm giác, chứ không phải là ở đường, mà cũng không phải, chứ chính cái ngọt với cái cay tự cái thần kinh mình biến ra để phân biệt. Đã. Cái thần kinh chuyên môn biến ra ngọt ấy thì tụ ở đầu lưỡi. Đã. Mà cái thần kinh chuyên môn biến ra đắng ấy, nghĩa là số đông chứ không phải, chứ nó có đều cả lưỡi, nhưng mà số đông ấy, cái thần kinh, cái tế bào mà chuyên biến ra cái đắng ấy thì ở phía trong. Cho nên những anh uống thuốc sợ đắng cứ cho tận vào trong cổ và cho tận vào phía trong lưỡi để cho đỡ đắng, mà thật ra ấy, cho vào đấy chính là gì? Cái chỗ cái ổ để nó biến ra cái đắng. Con đang giảng về cái chuỗi tràng của mình, thọ lãnh sáu trần. Thế là sáu căn cũng con số sáu, sáu trần cũng con số sáu, phải không? Tùy theo đó, nếu mình có cái lưỡi của người đó, thì mình thấy ăn sữa, mình thấy ăn chè là ngon. Còn nếu con bò thì nó có thích ăn chè không? Tại sao nó không thích ăn chè? Đấy. Cho nên đối với chúng mình ăn chè là ngon, đối với con bò đó thì ăn cỏ non là tốt. Đấy. Thế thì vì thế cho nên mỗi một cái loại lưỡi, những cái cảm giác của mỗi loài nó thay đổi khác nhau. Cho nên có sáu căn, sáu thứ mà nó theo từng cảm giác từng loài. Thì cái bật ở bên ngoài, sáu trần ở ngoài cũng thế, nó thay đổi. Vì vậy cho nên bây giờ nói lược, nói sơ lược tổng quát là sáu căn, con số sáu cộng với sáu trần thì thành ra các thứ lãnh thọ, phải không? Thế là sáu cộng với sáu thành 12, tức là chúng ta có 12 cái thọ. Con nói tiếp, mỗi khi cái mắt mình thấy cái gì vừa ý thì mình thích tức là tham. Còn chúng mình thấy cái gì trái ý thì chúng ta không bằng lòng, tức là sân. Còn bình thường chúng ta nhìn ở ngoài cửa sổ, thấy cái nhà, thấy cái cây, nó không động chạm gì đến cái ngã ái của mình, cho nên mình không tham, cũng không sân, thì chúng ta gọi là bình thường. Như Phật gọi là si, gọi là si thọ. Tại sao? Vẫn thấy là mắt tôi đang nhìn cái cây, cái nhà, cảnh này có thật đấy, mà vẫn thấy là mắt mình, chứ đâu có nhớ là cái này là cái nghiệp báo hư vọng một thời gian rồi thành không. Đâu có biết những cái mình thấy, mình cứ tưởng mình thấy cảnh thật ở bên ngoài kia, chứ mình đâu có nhớ là mình đang thấy cái bóng ở trong mắt. Có nhớ được không? Đấy đấy. Thế thì đâu có nhớ rằng đây là cái trò chơi của ánh sáng mặt trời chiếu qua con người, mình đang thấy cái bóng ở trong mắt mình thôi. Cái đấy, bởi vì như thế cho nên bình thường thế này mình vẫn là người huân tập cái ngu si. Thế là suốt ngày con mắt nó huân tập cái tham, cái sân và cái si. Thế cái tai cũng vậy, hễ nghe cái gì vừa ý mình thích thì đó là tham, hễ nghe cái gì trái tai thì đó là sân. Còn bình thường không động đến cái ngã ái của mình, không yêu không ghét thì mình gọi là tâm bình thường, Phật gọi là si thọ. Bởi vì mình vẫn cứ yên trí cái tai của mình đang nghe câu chuyện, chứ mình không biết chính cái tai cũng hư vọng, mà câu chuyện cũng là rung động của không khí mà thôi. Mình không tỉnh, cho nên mình huân tập cái si. Vậy là chúng ta mỗi căn đấy, ban nãy có con số 12 rồi, bây giờ mỗi lần lãnh thọ là chúng ta huân tập ba cái độc tham, sân và si. Như thế 3 x 12 thành là bao nhiêu? 36. Để con có con số 36 suốt ngày. Thực ra chúng ta quân tập ba cái độc này suốt ngày, từ trẻ cho đến già. Cho nên cái đời sống đáng thương là như vậy. Thế thì bây giờ đây Phật lại còn nhận ra một, chúng ta còn cái lãnh thọ, có ba cái thứ lãnh thọ nữa. Thế nào nhỉ? Thế hiện tại thì dĩ nhiên là chúng ta sáu căn đang lãnh thọ ba cái thứ tham sân si như vừa ban nãy, đang lãnh thọ để huân tập ba độc. Thì đó là nói về cái hiện tại. Nhưng mà bây giờ nhớ đến cái người ấy, người ta đã mắng, la mắng mình thậm tệ. Bây giờ nhớ lại cái việc người ta phũ phàng mà hiềm mắng mình như vậy, thì bây giờ mình nhớ lại, mình có thấy mình cũng lãnh thọ, cũng thấy khó chịu, có không?
Dạ có.
Cho nên nhớ lại những việc đã qua, chúng ta cũng có lãnh thọ. Thế thành ra là những cái nó chưa tới, nó sẽ tới, thì bây giờ mình cũng lo trước, sợ hãi trước. Như thế là chúng ta lãnh thọ những chuyện hiện tại đã đành, mà lại cứ lãnh thọ nhớ lại những chuyện quá khứ để lãnh thọ, rồi tưởng đến những cái sắp tới về sau để lãnh thọ trước. Thế là chúng ta có ba thứ. Đã, con số 36 bây giờ nhân thêm lên với 3 thành bao nhiêu? Thành 108. Vì thế các tổ bắt chúng mình phải cầm cái chuỗi tràng 108 hạt để nhớ rằng 108 cái sự này không thật đâu, đừng bận lòng, mà quay về nương tựa Phật A Di Đà, quay về sống với tánh A Di Đà của mình. Và trong khi đối xử, đằng trước có cha mẹ, đằng sau có anh em, bên trái có bạn bè, bên phải có họ hàng, ở trên có các bậc ân nhân, ở dưới có bao nhiêu người cũng đang nương tựa trông cậy mình. Đó, trong cái đối xử với tất cả như thế, chúng ta tập như Đức Quán Thế Âm, có cái tầm nhìn bình đẳng, nghĩa là thấy ở nơi mỗi người đều là Phật A Di Đà. Đường đường
thường hữu nhân có đường đường thường trụ phát thân.
Đó, thế như vậy để chúng ta tập. Thế là chúng ta buông, con tập theo ba đường, ba cái thứ lớp như vậy, chúng ta mới hoàn toàn trở về cái tánh A Di Đà để thành Phật. Có cái con mắt bình đẳng như Đức Quán Thế Âm để ăn ở thật sự cho ra ông Phật, để mà thành Phật.